sĩ bác sĩ Hoàng Kim Huy bắt đầu cho phần chia sẻ với quý vị trong ngày hôm nay. Trước hết chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị phòng mạch y khoa rất đặc biệt tại miền Nam California, có đủ cả 3 ngành y khoa khác nhau trong cùng một phòng mạch và do cùng một bác sĩ. Phòng mạch bác sĩ Hoàng Kim Huy. Bác sĩ Hoàng Kim Huy là bác sĩ Việt Nam duy nhất tốt nghiệp cả 3 ngành: bác sĩ y khoa, bác sĩ chỉnh xương và châm cứu. Bác sĩ Hoàng Kim Huy chuyên trị các bệnh người lớn, trẻ em, bệnh nội thương, y khoa gia đình. Bác sĩ Hoàng Kim Huy là bác sĩ y khoa Việt Nam duy nhất có thể phối hợp cả 3 ngành y khoa khác nhau. Đặc biệt, bác sĩ Hoàng Kim Huy chuyên trị các bệnh gây ra do nhịp đập bất thường của hệ thống xương đầu và sự bất thường cột sống, bệnh thần kinh nội thương, bệnh người già, bệnh quên lẫn, bệnh rung tay chân, bệnh tai biến mạch máu não, bệnh đầu và mặt, tất cả các bệnh đau nhức kinh niên. Bác sĩ Hoàng Kim Huy được huấn luyện hậu đại học về phương pháp chiropractic áp dụng cho người mang thai và trẻ em. Bác sĩ Hoàng Kim Huy phối hợp thêm phương pháp năng lượng trị liệu để chữa trị các bệnh kinh niên khó trị. Đối với bệnh người già, bác sĩ Hoàng Kim Huy có rất nhiều kinh nghiệm vì ông đã từng săn sóc hàng ngàn người già tại New York và California. Với nhiều năm học hỏi nghiên cứu với các bằng bác sĩ chuyên khoa về nội thương, về chỉnh xương và châm cứu tại Hoa Kỳ, bác sĩ Hoàng Kim Huy xứng đáng là người thầy thuốc gia đình đáng tin cậy của quý vị. Phòng mạch bác sĩ Hoàng Kim Huy, địa chỉ 10530 Bonsa Avenue, Suzhou, thành phố Westminster, California 92683, ngay góc Bonsa và đường World, cạnh nhà hàng Kim Sư. Điện thoại 714-554-4676, 714-554-4676.
Quý vị có thể đặt những câu hỏi về y khoa với bác sĩ Hoàng Kim Huy sau chương trình này qua số điện thoại 714-552-1517, 714-552-1517.
Và sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả bắt đầu theo dõi phần chia sẻ của bác sĩ Hoàng Kim Huy với chương trình Phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Kính chào quý vị, tôi là bác sĩ Hoàng Kim Huy. Đây là chương trình Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chúng ta sẽ nói chuyện về những đề tài y khoa thiết thực trong đời sống hàng ngày. Và xin được nhắc lại là sau khi nghe buổi nói chuyện của tôi, quý vị có những thắc mắc thì quý vị có thể gọi lại, đặt câu hỏi, để lại lời nhắn, hoặc là đôi khi nói chuyện trực tiếp với tôi nếu tôi không bận ở đường dây khác. Số điện thoại đó là 714-552-1517. Ngoài ra nếu quý vị có thời giờ, những cái bài nói chuyện của tôi có để lại trên YouTube. Tôi cố gắng tôi để lại càng nhiều càng tốt những cái bài nói chuyện trên YouTube để quý vị có thể nghe đi nghe lại. Thì cái địa chỉ YouTube của tôi là quý vị đánh chữ DR, tức là bác sĩ đó, DR Hoàng Kim Huy Official, thì nó sẽ hiện ra những cái bài nói chuyện của tôi. Mỗi buổi nói chuyện khoảng tôi để thật ngắn thôi, khoảng 10-12 phút. Và again, và một lần nữa, sau khi nghe cái bài đó, quý vị muốn hỏi tôi chuyện gì thì dùng text hoặc là nói chuyện trực tiếp ở số 714-552-1517. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nói chuyện về đề tài y khoa ngày hôm nay. Tôi sẽ thưa với quý vị những cái gì mới về hai đề tài nếu có thể giải. Nhưng mà ít nhất là tôi sẽ nói chuyện về đề tài tiểu đường và những cái quan niệm sai lầm về vấn đề. Quý vị hay thắc mắc và hỏi tôi là thế thì cái đường đó mà chúng ta uống cà phê nó khác với cái đường mà khi chúng ta ăn những cái trái cây ngọt, nó có giống nhau không và nó khác nhau như thế nào? Lần nữa, cái định nghĩa của tiểu đường. Tiểu đường là gì? Tiểu đường là một cái bệnh kinh niên. Trong đó cơ thể của chúng ta không thể kiểm soát được cái lượng đường ở trong máu. Đường thì rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Nó tạo ra năng lượng. Nhưng mà khi đường chúng ta ăn vào, nó đi ở trong máu, thì cái đường đó phải được đưa vào tế bào để tế bào biến thành năng lượng. Làm thế nào để đường từ ngoài có thể đi vào trong tế bào? Người ta dùng hình ảnh, như xưa tôi vẫn nói với quý Hoài là dùng con thuyền để chở đường như ở bên bờ này của bờ sông sang bên bờ kia của bờ sông, tức là chuyển vào cái tế bào, cái trong tế bào chất, những cái nhà máy năng, nhà máy sản xuất năng lượng ở trong tế bào. Quý vị hãy tưởng tượng tế bào là một cái nhà, và đường chuyển vào trong cái nhà, nhà đó thì những cái nhà máy sản xuất, cái máy ở trong cái tế bào đó nó mới có thể chuyển đường thành năng lượng được. Và gần đây theo trường đại học UCLA thì người ta lại dùng một cái hình ảnh khác về cái đường đó. Gần đây theo cái Tufts University, một cái trường đại học rất là nổi tiếng về dinh dưỡng, thì người ta dùng một cái hình ảnh khác. Người ta dùng những hình ảnh là cái chất insulin tiết ra bởi pancreas. Insulin là chất mà mang đường vào trong cái nhà tế bào để đường được biến hóa thành những cái năng lượng. Thì muốn mang đường vào phía trong của căn nhà đó thì người ta dùng cái hình ảnh là cái chất insulin nó giống như một cái chìa khóa. Cái chìa khóa đó phải tra vào trong ổ khóa, tức là cái cánh cửa của cái căn nhà sẵn sàng nhận chất đường để biến thành năng lượng. Những cái cánh cửa, những cái chìa khóa đó nó bị hóc lâu ngày quá hay vì lý do nào đó, nó không có được mở một cái dễ dàng, thành ra insulin không vô trong tế bào được. Hoặc là insulin vô được trong tế bào, nhưng tế bào của chúng ta lại không dùng nó, tức là cái nhà máy nó lại không hoạt động để nó chế đường thành năng lượng được. Câu hỏi mà quý vị thường thắc mắc, khi chúng ta bị tiểu đường thì tất nhiên chúng ta phải dùng thuốc men, nhưng mà song song với vấn đề thuốc men, quý vị cần phải giảm lượng đường. Và trong cách giảm lượng đường đó thì quý vị thắc mắc là không biết là mình, cái đường mà mình dùng uống cà phê và cái đường ngọt trong cái trái cây nó khác nhau như thế nào, thì đây là câu trả lời. Cái đường của quý vị uống cà phê khi nó vô trong máu là vô trực tiếp vào trong máu ngay, và vì vậy cái lượng đường nó vọt tăng lên ngay. Còn cái đường mà khi quý vị ăn những cái trái cây ngọt, thì tất nhiên là khi ăn trái cây là quý vị phải ăn cả cái trọn vẹn cái trái cây đó, chứ không phải để vắt nước không, không phải chỉ là vắt nước không. Thì trong những cái trái cây đó nó có cái fiber là chất sợi, cho nên những cái đường ấy nói một cách nôm na, nó được quấn ở trong, nó được bọc ở trong những cái sợi, và cái sợi đó mang theo đường vô trong máu. Và bởi vì nó được bọc ở trong cái sợi của những cái trái cây mà quý vị ăn, cho nên đường sẽ release ra, sẽ được thoát ra một cách từ từ, không có vụt cao như là quý vị uống những cái loại đường trắng, đường vàng mà dùng để uống cà phê hay là cho vào cái món ăn. Thì hai cái lượng đường đó, tuy nó cũng là đường, nhưng cái tác dụng của nó khi nó vô trong cơ thể nó khác nhau. Tại sao chúng ta bị bệnh tiểu đường? Thì như là tôi vừa trình bày với quý vị. Thế nhưng, người ta lại thắc mắc thêm là tại sao hai người ngồi cạnh nhau, một người bị tiểu đường và người kia không bị tiểu đường? Đâu là sự khác biệt? Tất nhiên nếu một người bị tiểu đường thì như là trực tiếp cái nguyên nhân, như là tôi vừa trình bày với quý vị, là chất insulin tiết ra không đủ, chất insulin không đi vào phía trong của tế bào, hoặc là nó vô trong được rồi mà tế bào không dùng được nó, thì đấy là nguyên nhân trực tiếp. Nhưng nguyên nhân căn bản làm cho các khoa học gia, các bác sĩ nghiên cứu người ta vẫn thắc mắc tại sao hai người ngồi cạnh nhau, một người bị và một người không bị. Cái người bị thì tôi giải thích với quý vị rồi, nhưng cái mà người ta giải thích cho đến giờ phút này chỉ là nguyên nhân trực tiếp. Cái câu hỏi căn bản là tại sao cái người bị lại bị? Cái nguyên nhân gì sâu xa nhất nó khiến cho cái sự hỗn loạn về sự tiết ra chất insulin? thì đây là câu trả lời cuối cùng cho đến bây giờ. Thứ nhất, cái tuyến tùy tạng của quý vị muốn được tiết ra insulin thì nó phải phân sinh, tức là nó phải chạy, nó phải hoạt động cách bình thường. Mà nếu nó muốn hoạt động một cách bình thường thì cái dây thần kinh chạy vào nó từ cột sống nó phải là bình thường, nó không được bị đè ép, thì cái tuyến pancreas nó mới hoạt động bình thường được, nó tiết ra chất insulin bình thường được. Đấy là một câu cách trả lời. Và cách trả lời thứ hai này nó mới xảy ra, mới có được đây 2 năm trước, tháng 10 ngày 4 năm 2021, hai vị bác sĩ của tiểu bang California đã được giải Nobel Prize. Ông ta tên là Akram Pataputian, ông ta trẻ thôi, khoảng 54 tuổi. Ở năm 2021, ông ta 54 tuổi, còn trẻ lắm. Và người thứ hai tên là David Julius, ông ta khoảng trường độ 66-67. Thì ông ta được hai vị bác sĩ này, một người bác sĩ David Julius là thuộc cái Scripps Research Institute ở San Diego, nhắc lại ông ta khoảng trường độ 67 tuổi. Một người bác sĩ thứ hai tên là Akram Pataputian, ông ta là người di cư như chúng ta, tức là ông ta đến Mỹ ở cái tuổi lớn chứ không phải sanh ở Mỹ, và ông ta khoảng trường độ 54 tuổi. Hiện nay ông ta đang thuộc trường đại học y khoa UCSF ở trên San Francisco. Hai vị bác sĩ này đã được giải Nobel sau 30 năm làm việc liên tiếp kể từ thập niên năm 1990 đến bây giờ. Và ta tìm thấy một cái điều là căn bản của bệnh tiểu đường, như tất cả những bệnh kinh niên của chúng ta, là do sự hiện diện, chúng ta tìm thấy một cái chất ở trong người của chúng ta, một cái tế bào, gọi là tế bào cũng được, hoặc là một cái kinh, cái channel cũng được, hoặc là một cái receptor cũng được, gọi thế nào cũng được, nhưng nó làm chất protein. Tên cái chất đó là piezo. Tôi xin đọc nó để quý vị có thể vô trong Google đọc những cái bài viết về cái giải Nobel này. Cái chữ piezo viết là pi, đi phở đó, I, E, G, like a zebra, O, một, pi, E, zo, một. Ông ta tìm thấy chất này, và chất này nó hiện diện trong toàn thể cơ thể của chúng ta. Nó ở ngoài da, nó ở trong khớp vai, nó ở trong tất cả những cái cơ quan của chúng ta. Cơ quan đó là gì? Là các cơ quan nội thương ở trong đầu của chúng ta, kể cả trong đầu của chúng ta, ở trong những cái cơ quan như là tim, như là mạch máu, tức là những cái hệ thống cardiovascular là tim mạch, rồi nó ở trong phổi của chúng ta, nó ở trong những cái đĩa sụn ở vùng lưng, nó ở trong đầu gối của chúng ta, nó ở trong hệ thống tiết niệu, tức là thận của chúng ta, và nó ở trong hệ thống miễn nhiễm của chúng ta. Vai trò của chất piezo này là gì? Nó điều khiển tất cả những cái chức năng của các cơ quan nội thương. Nó giúp cho chúng ta biết được là chúng ta đang ở đâu. Chúng ta ngồi, như tôi đang ngồi nói chuyện với quý vị, thì nhờ cái chất piezo này, nhờ cái tế bào piezo này, mà tôi biết được rằng tôi đang ngồi, tôi biết được rằng tôi đang đi, tôi biết được rằng tôi đang đứng. Và nó cho tôi biết những cái, tất cả những cái biến chuyển xoay quanh tôi, cũng như chất piezo này, nó điều khiển cả những cái cơ năng, cơ quan nội thương và hệ thống bắp thịt của chúng ta. Nói tóm lại, piezo là một chất mới mới được phát hiện bởi hai vị bác sĩ mà tôi vừa nói tên năm 2021. Thực sự ra, cả thế giới, các khoa học gia cả thế giới đã cùng đi tìm những nguyên nhân là tại sao chúng ta bị những bệnh kinh niên, trong đó chúng ta bị bệnh tiểu đường và tất cả những bệnh khác, cao máu, cao đường, cao mỡ, an dạ, bệnh quên lãng, bệnh xuyến, bệnh tim, bệnh ung thư, bệnh khó thở của phổi, bệnh buồn, bệnh tiểu đường như tôi đang trình bày với quý vị, bệnh trụy tim, bệnh cao máu, bệnh phong thấp, bệnh xốp xương, bệnh đi tiểu đơn và tất cả những cái bệnh về thận, thì người ta cứ phân vân hoài tại sao con người ở cái tuổi lớn thì lại hay bị những bệnh đó. Xin nhắc lại là tất cả những bệnh đó nó có cái nguyên nhân trực tiếp ở cơ quan đó, nhưng mà tại sao các cơ quan đó lại bị, tại sao những người lớn tuổi bị, thì bây giờ người ta tìm được câu trả lời. Câu trả lời là do chất piezo nó tăng lên khi chúng ta ở cái tuổi lớn, ở cái tuổi trên 60, 65, 90 hay 100. Tất nhiên là người trẻ cũng có, nhưng ở người lớn tuổi thì bị bệnh nhiều hơn. Vậy thì tôi đã trả lời với quý vị cái câu mà tôi chúng ta tự đặt ra là tại sao chúng ta bị bệnh tiểu đường. Bây giờ trở lại một cái đề tài nó tập trung hơn là tại sao chúng ta bị bệnh tiểu đường. Thì tôi nói rồi, thứ nhất là do sự bất thường của cái tuyến tủy tạng, do sự bất thường của bắp thịt. Và bây giờ người ta có câu trả lời mới là ngoài vấn đề do sự bất thường của hệ thống thần kinh từ cột sống chạy vào tuyến tủy tạng bị đè ép. Cái quan niệm này thì có từ năm 1921, và trở lại lịch sử thì nó có khoảng từ năm 1895, lúc mà người ta bắt đầu tìm ra ngành chiropractic. Nhưng mà hiện nay cho đến giờ phút này năm 2021 thì người ta đã có một câu trả lời thật là chắc chắn, do công của hai vị bác sĩ đã mất hơn 30 năm trời cùng với những vị bác sĩ khác để tìm ra câu trả lời, là bởi vì chúng ta trong cơ thể chúng ta có một cái chất tên gọi là piezo 1. Hai vị bác sĩ đó đã được thưởng giải Nobel Prize vào tháng 10 ngày 4 năm 2021. Thì nhắc lại là toàn thể thế giới đã cùng đi tìm, nhưng hai ông này là người, hai vị bác sĩ này là người đứng cái mức sớm nhất, cho nên họ đã được thưởng giải Nobel Prize. Giải Nobel Prize này về cái chất piezo 1 nó quan trọng cho đến từng người trên thế giới này. Trong cái thế giới này thì cái giải Nobel Prize này nó rất là quan trọng và nó ảnh hưởng đến từng người, bởi vì tất cả sẽ tìm cách làm thế nào để hạ chất piezo xuống. Cái chất piezo 1 này thì nhiệm vụ của nó là điều khiển tất cả những cái cơ quan nội thương của chúng ta, cho chúng ta biết chúng ta đang ở đâu, cho chúng ta biết những cái vật chung quanh chúng ta là gì, và giúp cho chúng ta sinh hoạt hàng ngày. Nhưng khi nó bị kích thích nhiều quá do một cái sức đè, nó gọi là mechanical overload, thì đang là một chất tốt, nó biến thành một chất không tốt cho cơ thể của chúng ta. Tôi xin giải thích rõ hơn. Khi cái chất piezo này nó trở thành đang là một chất tốt để giúp điều hòa các cơ quan nội thương và cơ thể, thì thình lình nó biến thành chất xấu vì nó bị ép nhiều quá. Cái sức ép đó người ta gọi là tension, nó có thể là do huyết áp cao, nó có thể là chúng ta bị những cái bệnh mà khớp của chúng ta di chuyển bất bình thường, hoặc là do tim của chúng ta đập nhanh quá, hoặc là do phổi của chúng ta hoạt động bất bình thường, nó tạo ra một sức căng. Khi sức căng đó nó chuyển vào cái chất piezo này, thì chất piezo đó nó sẽ khiến cho những cái chất ở ngoài tế bào, chất piezo này nằm ở trên màng của tế bào, thì thường thường cái màng của tế bào nó không được có lỗ, nó không được thủng lỗ, nó giống như cái áo của chúng ta. Nếu tốt thì chiếc áo, còn cái áo của chúng ta mặc tốt, cái quần của chúng ta mặc tốt thì nó không được có lỗ thủng. Khi cái màng tế bào của chúng ta bình thường nó có cái tế bào piezo 1, nhưng khi tế bào piezo 1 này bị kích thích quá độ do chúng ta bị những cái bệnh nội thương, thì piezo 1 hoạt động quá mức và tạo ra một lỗ thủng. Tôi xin nhắc lại, nó tạo ra một lỗ thủng mà giải Nobel Prize, các vị khoa học gia đó gọi nó là bore, P-O-R-E, bore, lỗ thủng. giống như lỗ chân lông của chúng ta. Tất nhiên cái lỗ thủng ấy nó cực nhỏ. Cái lỗ thủng đó tạo ra một cái lỗ ở trên màng tế bào. Nó giống như cái áo của chúng ta bị rách. Có cái lỗ ở trên áo của chúng ta, trên quần của chúng ta, thì cái áo đó không còn tốt nữa. Nó không bảo vệ được cơ thể của chúng ta. Thì trên tế bào của chúng ta nó có một cái lỗ. Thì tất cả những cái chất bình thường trong cơ thể của chúng ta, nó ở ngoài tế bào, nó sẽ xâm nhập vào qua cái lỗ đó. Và khi cái lỗ đó, cái tế bào đó nằm ở trong tuyến tủy tạng, thì nó làm cho tuyến tủy tạng trở nên bất thường và chúng ta trở thành dễ bị bệnh tiểu đường. Và nếu nó xâm nhập vào trong những tế bào trên óc của chúng ta, thì chúng ta sẽ bị bệnh Alzheimer. Và cứ thế, nó xâm nhập vào 9 loại cơ quan khác nhau. Tôi sẽ nhắc lại, xâm nhập vào óc có thể gây ra Alzheimer. Và tim, có thể chúng ta sinh ra những cái bệnh về tim, tim đập thất nhịp, tim đập chậm quá, những cái bắp thịt tim không hoạt động được, thì gây ra suy tim. Nó xâm nhập vào trong cái mặt trong của những cái mạch máu của chúng ta. Vì vậy, chúng ta dễ bị bệnh cao máu. Rồi nó xâm nhập vào phổi, nó sẽ tạo ra những cái bệnh về phổi như là hen suyễn, thở khó khè. Hoặc là nó xâm nhập vào đầu gối của chúng ta, thì nó bệnh sinh ra bệnh sưng đau đầu gối, cử động khó khăn. Hoặc là lưng của chúng ta thì nó bệnh đau lưng. Và đặc biệt khi nó xâm nhập vào những cái cơ quan nội tiết thì nó gây ra bệnh tiểu đường. Tất nhiên là bệnh tiểu đường có những nguyên nhân trực tiếp, nhưng nguyên nhân sâu xa nhất, căn bản nhất chính là sự bất thường hoạt động chất piezo, và nó xâm nhập vào bàng quang và thận của chúng ta thì gây ra những sự bất thường về thận, như là tiểu nhanh quá không kiểm soát được, hoặc là tiểu xoắn. Và cuối cùng nó xâm nhập vào hệ thống miễn nhiễm của chúng ta, nó gây ra tất cả những sự biến loạn về cái sự miễn nhiễm của chúng mình, bệnh về miễn nhiễm. Bây giờ câu hỏi cuối cùng đặt ra là chúng ta phải làm thế nào để làm giảm đi cái chất piezo. Muốn làm giảm đi cái chất piezo thì chúng ta phải làm một cái điều rất là mới ở trong y khoa, là chúng ta phải tìm cách điều chỉnh lại bất thường về hệ thống thần kinh, mạch máu, bắp thịt, những cái thần kinh chạy ra từ cột sống, những cái thần kinh chạy ra từ vùng đầu và mạch máu, cũng như hạch bạch huyết, cũng như những cái màng bọc cái tế bào của chúng ta. Cái sự điều chỉnh đó để làm giảm đi những cái áp lực trên tất cả cơ quan nội thương cũng như ngoài da của chúng ta. Điều chỉnh bằng phương pháp nào? Điều chỉnh bằng phương pháp osteopath, điều chỉnh bằng phương pháp chiropractic, điều chỉnh bằng phương pháp medical orthopedic, điều chỉnh bằng phương pháp bằng phương pháp là đông phương học, tức là oriental medicine. Nói chung, điều chỉnh làm giảm bớt sức căng, sức đè tất cả vùng ngoài da, vùng khớp và bắp thịt của chúng ta, nó sẽ góp phần rất lớn và trong vấn đề mà đụng vào cái nguyên nhân sâu xa nhất của tất cả những bệnh tật thiên nhiên. Tôi xin nhắc lại, nếu chúng ta lấy một thí dụ, chúng ta bị bệnh tiểu đường thì chúng ta phải uống thuốc tiểu đường hoặc là trích thuốc tiểu đường. Nếu chúng ta bị bệnh cao máu thì chúng ta phải uống thuốc cao máu. Nhưng song song với vấn đề uống thuốc đó, chúng ta phải làm một chuyện. Chúng ta phải điều trị cái căn nguyên của tất cả những bệnh tật, đó là điều chỉnh bằng những phương pháp khác nhau, dùng một sức mạnh bằng máy móc hoặc là bằng tay của người bác sĩ để điều chỉnh nó. Xin dùng một hình ảnh. Nếu chúng tôi cho thuốc quý vị để điều chỉnh huyết áp cao, điều chỉnh bệnh tiểu đường, thì nó giống như căn nhà có một cái lỗ ở trên trần bị rột vì trời mưa. Khi lỗ đó làm cho nước chảy ở trên sàn nhà thì chúng ta phải hút cái nước ở sàn nhà đi, tức là chúng ta phải cho thuốc trực tiếp để giảm đường lượng, để giảm huyết áp cao. Nhưng sau đó chúng ta phải tìm cách làm cho cái lỗ ở trên cái mái của chúng ta nó nhỏ lại, hoặc là nó tốt nhất là nó hoàn, nó không còn cái lỗ đó nữa. Như vậy thì chúng ta mới có thể chữa được một cách toàn hảo những cái bệnh kinh niên của chúng ta. Hàn cái lỗ đó, về phương diện y khoa nó là phương pháp điều chỉnh, manipulation. Ngoài ra, quý vị sẽ được cố vấn ăn uống như thế nào để giảm cái vấn đề inflammation. Khi cái piezo tăng lên thì nó sẽ làm sưng tất cả những cơ quan của chúng ta và gây ra tất cả những bệnh tật về nội thương cũng như về khớp, về ngoài da. Kính thưa quý vị, việc tìm ra giải Nobel Prize về chất piezo nó quan trọng như là việc tìm ra thủ sinh năm 1928. Việc tìm ra thủ sinh đã cứu thoát chết cho toàn thể nhân loại. Ngày xưa chúng ta sống đến 47 tuổi là đã qua đời, thì tất cả những sự nhiễm trùng không đáng kể. Bây giờ chúng ta sống cả 100 tuổi, có nghĩa là chúng ta sống thêm được 53 năm nữa, một phần lớn là do thủ sinh. Cũng vậy, sự tìm ra của hai vị bác sĩ y khoa trong giải Nobel sẽ giúp chúng ta, nếu chúng ta áp dụng nó để chữa cùng với thuốc men tất cả những bệnh kinh niên của con người, thì chúng ta sống khỏe hơn và chúng ta sống lâu hơn. Xin kính chào quý vị. Xin quý vị đặt những câu hỏi hoặc là theo dõi cái YouTube của tôi. Tôi là bác sĩ Hoàng Kim Huy. Xin chúc quý vị khỏe luôn.